lời quý khán giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Tịnh Tọa Vô Lượng Quang vào ngày 19 tháng 4 năm 1987 với chủ đề Chân Sư có lực lượng của Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác phần 2. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát sách khai thị quyển 2.
Quý vị có biết Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là gì không? Nếu giáo dân của Thiên Chúa Giáo không thích hay không quen với danh từ của Phật giáo, thì có thể dùng danh từ Thượng Đế để thay thế. Còn lão giáo gọi là Đạo. Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tiếng Phạn là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong tâm kinh gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tiếng Phạn của Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là Maha Prajna Paramita. Bây giờ tôi nói Phật không phải là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhưng Ngài cũng là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tôi nói Phật tức chỉ Phật tại thế, không phải Phật cõi Tây Phương. Tuy nhiên Phật cõi Tây Phương và Phật tại thế đều không phải là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bởi vì trước đây tôi đã nói rồi, một vị Phật tại thế có đủ các phẩm chất trong thân, có Phật hiện tại, quá khứ, vị lai, thập phương tam thế chư Phật, các Bồ Tát, các Long Thần Hộ Pháp và tất cả các lực lượng siêu phàm. Ngài muốn cứu người nào liền có thể cứu ngay, không cần biết người đó đã được truyền tâm ấn hay chưa.
Truyền tâm ấn là gì? Chúng ta gọi tắt là ấn tâm, tức là khi truyền pháp môn tối cao này giúp cho mắt trí huệ hay Phật nhãn mở ra. Phật nhãn nằm tại đây. Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ vào mắt trí huệ. Phật tử đều biết giữa trán của Phật Thích Ca có một chấm đỏ. Điểm đỏ thể hiện cho Phật nhãn hay con mắt thứ ba. Các vị tổ thiền tông thời xưa thường nói, Như Lai chánh pháp nhãn tạng, từ Maha Ca Diếp truyền xuống là lý do đó. Nhưng ngày nay, đa số đều không biết, tuy rằng có rất nhiều pháp môn tu hành, nhưng đều không có liên quan gì đến nhãn tạng. Hình như chánh pháp nhãn tạng đã bị thất truyền vậy.
Trong Thánh Kinh có nói, nếu như mắt của người biến thành một, toàn thân của người sẽ rất sáng. Ấn Độ giáo cũng có nói đến con mắt trí huệ. Theo tiếng Phạn, gọi là Tisra Thiêu. Thật ra tất cả các tôn giáo vốn đều như nhau. Khi họ tu đến một đẳng cấp nào đó, thì họ bắt đầu đi hoằng pháp. Nhưng vì đẳng cấp của họ khác nhau, nên phải coi công lực tu hành của họ mà định, chứ không phải họ tu khác pháp môn. Quý vị xem lại quyển Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, tập 1, chương 8. Tôi không muốn phân tách ở đây đẳng cấp của các vị tu hành thời xưa cao hay thấp. Nếu muốn biết, ta chỉ cần đọc sách giáo lý của họ là có thể phán đoán ngay.
Trong lúc thiền thất, tôi có nói khi lục tổ Huệ Năng, lãnh y bát, đẳng cấp của ngài đã tới đâu rồi? Những người đến thiền lúc đó đều rõ, chúng ta chỉ cần đọc bài kệ ngài làm là biết được đẳng cấp của ngài. Ngày xưa, các vị thiền sư khi khai ngộ hay có thể nghiệm, họ liền viết xuống, thầy của họ chỉ cần đọc một lần là biết trình độ của họ đến đâu. Khi chúng ta thọ pháp rồi cũng vậy, có thể nghiệm phải viết xuống để tôi biết được đẳng cấp của quý vị. Có sao viết vậy, vì người tu hành không nói láo, nếu như phạm giới sẽ như thế nào? Học trò đáp, xuống địa ngục. Phải, sẽ xuống địa ngục. Nói láo tức là chưa thấy chứng, nói chứng. Mình chưa đạt đến đẳng cấp đó, mà nói đã được. Chưa thấy thầy bên trong hay Phật Bồ Tát, mà nói đã thấy. Đó là gạt người, là đại vọng ngữ, phạm tội rất nặng, phải đọa vào địa ngục. Cho nên người tu hành không thể nói dối.
Phần trước tôi nói Phật tại thế là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hôm nay nói thêm, cũng có người gọi đó là Thượng Đế hay Đạo. Bây giờ tôi vẽ một vòng tròn, trong đó có hai phần, một tối một sáng khác hẳn nhau. Chúng ta quan sát vũ trụ sẽ thấy rõ, có ban ngày, ban đêm, có người tốt, kẻ xấu, có thiên đàng, địa ngục, có chỗ đẹp, chỗ xấu, vân vân. Và tất cả đều từ đạo này mà ra, từ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đại trí huệ này đến. Nếu không phải từ đó thì từ đâu?
Giả sử có một vị Thượng Đế, tất cả những vật kể trên đều do Ngài tạo ra, nên phải nói Ngài rất tốt và cũng rất xấu. Ngài làm thiên đàng cho người hưởng phúc lạc, cũng tạo ra địa ngục để trừng phạt người. Thế giới ta bà này cũng từ Ngài mà ra, ở đây cũng có lúc chúng ta thấy rất phúc lạc, nhưng thời gian vui vẻ thì ít, mà đau khổ thì nhiều. Cho nên, A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề vốn có tốt, có xấu. Trong hình thái cực của đạo giáo cũng có nửa đen, nửa trắng. Bên đen có chấm trắng, bên trắng có một chấm đen, là nghĩa như vậy.
Đen và trắng tượng trưng cho âm dương, mặt đen tối dơ bẩn là âm, nghiệp chướng nặng nề, rất đau khổ và đầy sự áp lực. Dương tượng trưng cho sự đẹp đẽ, sáng tươi, nhẹ nhàng, hỷ lạc, tự tại. Thật ra, lực lượng tốt hay xấu đều đồng một ý, nên chúng ta đừng tranh luận tôn giáo nào tốt hơn. Chúng ta nên tu hành, đẳng cấp khá rồi mới hiểu được vì sao phải có âm dương.
Bất cứ người nào có được chìa khóa thần bí, có thể giúp chúng ta mở chỗ bí mật của vũ trụ, chỉ dẫn chúng ta đạt được trạng thái âm dương quân bình, không cần biết vị đó theo Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, Đạo giáo cũng được. Có được năng lực này, tức là Đại Đạo Sư.
A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề vốn không có gì tốt, vì đã tạo ra địa ngục và tình trạng xấu cho chúng ta đọa vào. Rất có thể chúng ta vốn không thích tới thế giới ta bà này, nhưng nó lại đưa chúng ta đến đây. Có một số người không muốn đầu thai làm người, nhưng khi chào đời, có ai hỏi ta có muốn được sanh ra hay không? Vũ trụ này đương nhiên có nhiều nơi rất đẹp, rất vui, nhưng cũng có nơi rất đau khổ, có sanh, lão, bệnh, tử. Những trạng thái đó đều do A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tạo ra.
Bất cứ tôn giáo nào cũng đều nói đạo sanh ra vạn vật trong vũ trụ. Thánh Kinh gọi đó là Thượng Đế. Phật Thích Ca Mâu Ni dùng những danh từ như A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hay là Đại Trí Huệ, lực lượng tối cao, đều chỉ là một thứ. Vì sao gọi là Đại Trí Huệ? Vì nó biết hết mọi việc. Phạn văn là Maha Prajna Paramita, là hoàn mỹ, tức là trí huệ rất lớn, rất hoàn mỹ.
Trí huệ này có thể tạo thiên đường, cho nên tốt hay xấu cũng từ đó mà ra. Vậy thì nó có tốt không? Bởi vì chúng ta đều thích vui, sợ khổ. Không ai thích địa ngục và thật sự có địa ngục. Nó sẽ không hỏi chúng ta có thích hay không, mà đã tạo một cái đợi sẵn ở đó, chỉ chờ chúng ta sơ ý là rơi vào.
Nếu quý vị đọc qua kinh Địa Tạng sẽ thấy, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, người trên cõi ta bà, mỗi một niệm đều tạo rất nhiều nghiệp chướng, không có một niệm nào ngừng. Phải làm sao đây? Có phải chúng ta sanh ra để chú định về hướng địa ngục? Nếu mỗi niệm đều tạo nghiệp chướng, không lẽ chúng ta vĩnh viễn không thể giải thoát?
Trong Thánh Kinh cũng có nói là khi chúng ta mới sanh ra là đã có tội của tổ tông rồi. Vậy thì bao giờ chúng ta mới được giải thoát? Tội của tổ tông là nghĩa gì? Phật giáo gọi là nhân quả luân hồi. Tổ tông là tiền thân của chúng ta, vì đời trước đã tạo nghiệp, nên bây giờ sanh ra để nhận quả báo. Trong Thánh Kinh còn nói, As you sow, so shall you reap. trồng nhân gì thì được quả đó. Đa số những người Thiên Chúa giáo nghĩ rằng chỉ có Phật giáo mới nói về nhân quả luân hồi. Nhưng thật ra trong Thánh Kinh cũng có nói rất rõ, trồng nhân gì thì được quả đó, nghĩa là luân hồi. Khổng Tử cũng có nói, kỷ sở bất dục, Phật thi ư nhân. Bất cứ việc gì nếu mình không thích thì đừng làm cho người khác. Như vậy sẽ tránh được những tình trạng không ưa thích đó. Cũng là giáo lý của nhân quả.
Sự thật là tôn giáo nào cũng có nói đến luật nhân quả. Có tôn giáo nhấn mạnh, có tôn giáo không nói rõ lắm. Trong một đời người, khó thấy được nhân quả. Cho nên có nhiều người thắc mắc hay hỏi tôi, vì sao có người cả đời tạo ác nghiệp, không bố thí, không tin tôn giáo, cũng không có thầy, nhưng suốt cuộc đời đều giàu sang, thong thả.
Có vài đệ tử đi theo tôi kiếm đạo tràng, vì nhà thuê đã bị người chủ bán nên than phiền. Sư phụ ơi, họ xấu như thế, dùng bẫy bắt chim, giết gà, giết heo mà lại ở chỗ lớn, đẹp và sang, còn chúng ta là người tu hành mà cả chỗ ở cũng không có.
Thật ra, những thứ đó chỉ là phước báo nhỏ mà thôi. Nếu ngày mai lửa cháy nhà, cháy sạch cả, thì có phải trở thành tay không? Có lúc trong rừng cũng có hỏa hoạn, cháy rừng hay động đất, sập nhà chết người, nên có chỗ tốt để ở, đời sống nhàn rỗi chỉ là phước báu của nhân thiên mà thôi. Có thể đời trước, bố thí, cất chùa vân vân, nên đời này có tiền hơn. Chúng ta tu hành được phước báu siêu thế giới, được vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi, ở những nơi sáng lạng của đạo, và không còn bị liên hệ với những nơi tối tăm. Phước báu của chúng ta là có thể đến được nơi tốt trong vũ trụ, nơi đó là đất Phật. Trong đạo, phần trắng là cửa Phật, là nơi giải thoát. Phần đen là sanh tử luân hồi, bao gồm thiên đường, địa ngục, thiên nhân, phước báu, nhân quả, vân vân. Thế giới ta bà cũng là một trường học, là nơi để cho chúng sanh học tập. Đợi họ học xong và biết được nơi này là đen tối, thì mới trở về nơi sáng lạng.
Trên thế giới ta bà, khi mình đã học xong thì tốt nghiệp ra trường, xa sư phụ và không còn bị la rầy. Làm bác sĩ, luật sư, làm thương gia, chính trị gia hay là tổng thống. Bất cứ ngành gì, chức vụ gì thì trước kia họ cũng đã đi học qua. Lúc họ còn ở trường, họ cũng rất cực khổ, rất siêng năng trong nhiều năm mới có thể thành kỹ sư, bác sĩ, vân vân.
Muốn thành Phật cũng vậy, phải đến thế giới ta bà học tập, khi đã thành Phật rồi mới có thể về nơi sáng lạn. Cho nên, Phật nhập Niết Bàn không phải Ngài đã thành A Nậu, Đa La, Tam Miểu, Tam Bồ Đề, bởi vì Ngài không có phẩm chất của A Nậu, Đa La, Tam Miểu, Tam Bồ Đề, cũng như không có phẩm chất của phàm phu. Đương nhiên, nếu Ngài muốn, Ngài cũng vẫn có thể đạt được toàn diện đẳng cấp A Nậu, Đa La, Tam Miểu, Tam Bồ Đề. Nhưng một vị Phật lúc còn tại thế đã là A Nậu, Đa La, Tam Miểu, Tam Bồ Đề, nhưng đồng thời cũng không phải là A Nậu, Đa La, Tam Miểu, Tam Bồ Đề.
Tôi đã nói rồi, bởi vì A Nậu, Đa La, Tam Miểu, Tam Bồ Đề có lực lượng toàn năng bao gồm tốt và xấu. Vì Phật tại thế tuy rằng lực lượng gì cũng có, nhưng Ngài chỉ sử dụng lực lượng tốt mà thôi. Vì tâm trí và trạng thái của Ngài đều trụ trong lực lượng tốt. Vẫn có thể gọi Ngài là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì Ngài có uy quyền để cứu người, từ nơi đen tối lên nơi sáng sủa, từ địa ngục lên thiên đường. Mà Ngài không phải là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì Ngài hoàn toàn không dùng tới lực lượng xấu của A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.
Lần trước, tôi cũng đã cho ví dụ là Phật tại thế cũng như sứ giả, chỉ cứu người mà thôi. Còn quốc vương có thể cứu người và giết người, tự thân là pháp luật, có thể sửa đổi pháp luật. Vị sứ giả tuy có uy quyền của quốc vương, cứu người sắp bị tử hình, nhưng không như quốc vương có thể hạ lệnh giết người.
Một vị Phật hay một vị thầy tại thế cũng chỉ cứu người mà thôi. Ngài đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đẳng cấp tối cao, có uy quyền và lực lượng tối cao này, nhưng chỉ dùng phần tốt mà thôi. Tại Ấn Độ, một vị Phật hay minh sư tại thế rất được tán thán, không có ngôn ngữ nào để diễn tả hết được.
Trong kinh điển có nói rằng, nếu như gặp được một vị chân sư hay Phật tại thế, là phước báo lớn nhất, vì nếu không gặp được họ, thì không có cách nào giải thoát. Tiếng Phạn gọi Phật là Buddha, tạm dịch là Phật Đà, ám chỉ một người đại khai ngộ, hay một người đã lão luyện trong trí huệ, biết và hiểu mọi việc.
Ở Trung Hoa có vị Lão Tử, tên thật của vị đó là Lý Nhĩ. Người đời sau đều tôn xưng Ngài là Lão Tử, bởi vì Ngài là một vị thầy, một linh hồn rất lão thành, cái gì cũng biết. Mọi người đều tôn kính vị thánh nhân này, nên mới gọi như vậy, và vì người Á Châu đều tôn kính người già. Ở Ấn Độ, nếu một người rất thông minh, có đầy trí huệ, được gọi là Huệ Lão.
Sư tổ của tôi khi còn tại thế, có một đệ tử là một Huệ Lão, cho nên đồng tu đều gọi vị đó là Buddha. Ý của họ không phải muốn nói vị đó là Phật, mà xưng tán vị đó là người già có trí huệ. Nhưng thật ra vị này còn rất trẻ. Cho nên Buddha không phải chỉ để gọi Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Người đắc đạo, đại khai ngộ, được Maha Prajna Paramita, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Người có đại trí huệ đều là Buddha, tiếng Trung Hoa dịch là Phật Đà, gọi tắt là Phật. Phật tử ngày nay đều tưởng rằng chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni mới là Phật. Vì sao thế? Bởi vì Ngài nổi danh nhất dù đã trải qua 2000 năm.
Thí dụ, khi nhắc đến thánh nhân, chúng ta đều nghĩ đến Lão Tử bởi vì Ngài rất nổi tiếng. Kinh đạo đức của Ngài cho đến bây giờ chưa có ai sánh kịp. Ngài có tài viết văn, có thể viết ra thể nghiệm, nên khi chúng ta đọc sách đó, liền nghĩ rằng Ngài là thánh nhân độc nhất. Thật ra còn rất nhiều vị đạo gia khác, đẳng cấp cũng không kém Ngài, nhưng có thể họ không thích viết ra, hay không biết viết ra, hoặc không có đệ tử giỏi để truyền pháp môn, nên không nổi danh như Lão Tử.
Thêm một thí dụ nữa, Lục Tổ Huệ Năng là vị thiền sư nổi tiếng nhất tại Trung Hoa. Trong hàng tổ của thiền tông, chỉ có Bồ Đề Đạt Ma và Lục Tổ Huệ Năng là có danh. Vì sao vậy? Bởi vì hai ngài có điểm đặc sắc. Bồ Đề Đạt Ma là vị thiền sư đầu tiên đến Trung Hoa, lại khổ tu thiền định trong 9 năm. Lục Tổ Huệ Năng lúc chưa xuất gia là một cư sĩ, đến đạo tràng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn học thiền. Mỗi ngày giã gạo trong bếp. Mà mới 8 tháng đã lãnh y bát của thầy rồi. Là một người đốn củi không biết chữ, mỗi ngày giã gạo mà trong 8 tháng đã có thể kiến tánh thành Phật, thật là kỳ lạ. Chính vì thế mà hai ngài rất nổi tiếng.
Thiền tông đương nhiên vẫn còn các tổ khác, như tổ Huệ Khả, Tăng Sán, Đạo Tín, vân vân. Nhưng vì họ không có điểm đặc biệt nên ít người biết đến. Bồ Đề Đạt Ma và Lục Tổ Huệ Năng vốn chỉ có tiếng ở các nước Á Châu như Âu Lạc và Trung Hoa mà thôi. Nhưng từ khi Phật Pháp truyền sang Tây Phương, thì các ngài trở nên nổi tiếng trên thế giới. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nổi tiếng thế giới, vì ngài vốn là một hoàng tử mà lại có thể bỏ cả ngai vàng, bỏ vợ con, danh lợi để tu hành khổ cực hơn 6 năm. Một người tuổi còn trẻ mà đã có đạo tâm cao như vậy, nên rất nổi danh.
Xưa kia, Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có tiếng ở Ấn Độ thôi. Đến khi vua A Dục tin Phật giáo, Phật Thích Ca Mâu Ni mới nổi danh toàn thế giới. Tại sao vậy? Bởi vì lúc đó, Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn chỉ được 300 năm, vẫn còn là thời chánh pháp. Các đệ tử của Ngài còn có thể truyền pháp, chưa bị biến chất. Vua A Dục, theo đệ tử của Phật học đạo, đương nhiên được chứng Bồ Đề và được khai ngộ. Đọc những lời văn, ta biết được vua A Dục là một người rất khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Sau này, vua A Dục đem hết tâm lực làm cho Phật giáo được truyền bá đến nhiều nơi, kể cả phái con và thân nhân đi Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, vân vân, Hoàng Pháp. Cho nên Phật Thích Ca mới được nhiều người trên thế giới biết đến.
Nếu không nhờ vua A Dục, biết đâu chừng Phật Thích Ca cũng chỉ như các vị đại sư khác tại Ấn Độ, chỉ có tiếng ở Ấn Độ mà thôi. Ở Ấn Độ cũng còn những vị minh sư khác như Kabir, Tulsidas, vân vân, nhưng chỉ nổi tiếng tại Ấn Độ mà thôi, vì họ không có đệ tử như vua A Dục. Thật ra các ngài đều nói đạo lý giống của Phật, và cũng như Bồ Đề Đạt Ma và Lục Tổ Huệ Năng, không lưu lại nhiều tác phẩm. Phật Thích Ca đã nói nhiều rồi, các ngài chỉ cần dẫn chứng lời của Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi thêm vào một ít bình luận là đủ rồi.
Phật Thích Ca Mâu Ni truyền pháp trong 40 năm, ngài nói từ thiên đường đến địa ngục và thế giới Atula, vân vân, đều có cả. Người sau chỉ cần dẫn chứng kinh điển của Phật Thích Ca Mâu Ni là đủ, nhưng nếu chỉ giảng kinh vẫn chưa thể khai ngộ được, vì giảng kinh chỉ là giáo lý, còn phải có pháp môn và sự khổ công tu hành phối hợp mới được. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế cũng vậy, ngài dạy các đệ tử các phép tu hành, đồng thời cũng dạy họ giáo lý, cần có hai thứ. Khi học y khoa cũng cần một bên đọc sách, một bên thực tập, nếu không thì không thể trở thành y sĩ giỏi được.
Muốn thành đạo, bất cần chúng ta tin tôn giáo nào, nếu như chúng ta không hiểu rõ kinh điển, hiểu lầm ý chánh của vị giáo chủ, chúng ta không thể tìm ra thiên đường. Muốn hiểu rõ kinh điển thì phải tìm chân sư, một vị Buddha hay một vị thầy tại thế. Phật Thích Ca Mâu Ni nói, nếu như không có Phật lực gia trì, chúng sanh không thể tu thành Phật. Ý của ngài là chỉ Phật tại thế, chân sư tại thế. Như tôi đã có nói qua, Buddha là Phật tại thế.
Người Ấn Độ đều hiểu rõ việc đó, vì Ấn Độ đời đời kiếp kiếp là thánh địa. Đi đến đâu đều gặp được người tu hành. Nếu viếng thăm Ấn Độ, sẽ thấy nơi nào cũng có hòa thượng áo vàng. Bây giờ có người mặc áo trắng nữa, vì tông phái khác nhau. Ở Tây Tạng có Bạch giáo, Hoàng giáo, Hồng giáo, vân vân. Khi vị giáo chủ của họ mặc áo nào, đệ tử vì tôn kính thầy của họ nên cũng mặc y phục giống như vậy và biến thành tôn phái khác nhau.
Ở Ấn Độ, nơi nào cũng nhìn thấy người xuất gia, họ tượng trưng cho đời sống đơn thuần nhưng cao đẹp. Loại người có trí huệ, vì truyền thống tu hành, nên người Ấn Độ rất tôn kính một vị Phật tại thế. Nếu chúng ta đọc những sách nói về sự tu hành và tọa thiền của Ấn Độ, sẽ biết họ tán thán một vị Phật chân sư tại thế như thế nào. Họ nói, nếu mình muốn lên thiên đường, muốn được gặp Thượng Đế, muốn thành Phật, trở thành chúng sanh cao quý nhất, mà không có sức gia trì của thầy mình, thì không thể như ý được. Vì sao vậy?
Thí dụ như ngài A Nan theo hầu Phật Thích Ca Mâu Ni mấy năm, mỗi ngày ở bên cạnh Phật, nghe được nhiều giáo lý, và giáo lý nào của Phật ngài cũng đều hiểu rõ, đều ghi nhớ, nhưng ngài vẫn không thể đạt được đại trí huệ. Mãi đến khi Phật lìa đời, lần đầu tiên tăng chúng tập kết kinh điển, ngài mới khai ngộ. Làm sao mà ngài khai ngộ được vậy?
Bởi vì cuối cùng Phật Thích Ca Mâu Ni truyền pháp môn Quán Âm cho ngài, nên ngài mới có thể khai ngộ. Còn trước kia thì không thể được, tuy rằng ngài trang nghiêm nhất, nghe được nhiều nhất và việc gì cũng ghi nhớ hết. Nhờ có A Nan, chúng ta mới đọc được kinh điển lưu truyền từ đời Phật Thích Ca Mâu Ni và có tài liệu tham khảo. A Nan cũng có thần thông, ngài có thể bay vào tù ngục để giảng kinh cho Hoàng hậu Vi Đề Hy. một người thông minh, văn chương giỏi, lại có thần thông, tu hành vĩ đại như thế, mà vẫn chưa được khai ngộ, vẫn cần phải tu pháp môn Quán Âm một thời gian sau mới khai ngộ.
Tại vì sao mà tôi nói chỉ có tu pháp môn Quán Âm mới có thể khai ngộ? Bởi vì A Nan ngày ngày hầu Phật, có học qua rất nhiều pháp môn như hô hấp, niệm Phật, niệm Quán Âm Bồ Tát, niệm Phật A Di Đà, vân vân. Kinh điển gì, pháp môn nào cũng biết. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ, ngài cũng có ở đó, và cùng Maha Mục Kiền Liên bay vào tù cùng bà Hoàng hậu niệm Phật. Nếu chỉ niệm Phật là đủ, sao ngài không tiếp tục niệm Phật A-di-đà? Sao ngài không học phương pháp Phật đã dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, quán tưởng Phật A-di-đà? Tại sao còn phải tu pháp môn Quán Âm? Bởi vì những pháp môn đó đều không đủ dùng, không đủ tốt. Chỉ có pháp môn Quán Âm mới là pháp môn tối cứu cánh.
Phật Thích Ca Mâu Ni giảng bất cứ kinh chú pháp môn nào cũng đều có A Nan hiện diện. Nếu như những pháp môn đó đã đủ tốt, thì Phật cuối cùng đã không còn cần phải dạy A Nan tu pháp môn Quán Âm. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi 25 vị Bồ Tát tự thuật những cách tu hành của họ, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chỉ tán thán pháp môn Quán Âm, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chỉ tán thán pháp môn Quán Âm. Ngài khuyến khích chúng sanh, nếu như muốn thành Phật, thì nên tu pháp môn Quán Âm. Nếu Phật Thích Ca Mâu Ni không thương tưởng A Nan, chỉ để cho tu những pháp môn thấp thôi, ngài A Nan không thể nào khai trí huệ được, nên Phật mới truyền pháp môn Quán Âm cho A Nan, để A Nan khai đại ngộ.
Ở Ấn Độ, người cầu đạo đều biết là cần phải tìm một vị chân sư, đảnh lễ vị thầy đó, và xin vị thầy đó truyền pháp môn đại trí huệ này, thì mới có thể giải thoát. Họ có thể làm bất cứ việc gì, chỉ cần cho thầy họ vui, thương họ và gia trì cho họ, giúp cho họ mở cửa trí huệ để được giải thoát là đủ rồi. Cho nên họ mới tán thán thầy của họ cao hơn Thượng Đế, cao hơn A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thượng Đế thì đẩy họ đến thế giới đen tối này chịu khổ, còn thầy của họ thì giúp họ giải thoát vòng sanh tử luân hồi.
Người Ấn Độ gọi thầy của họ là Guru, có nghĩa là người trừ đi sự tối tăm, tiếng Trung Hoa gọi là Minh Sư. Những người này có thể giúp cho chúng ta minh bạch, khai ngộ. Ngộ có hàm ý là minh bạch. Nếu như có một vị thầy có thể giúp cho chúng ta khai ngộ, thì vị đó tức là Minh Sư, Chân Sư hay Guru. Bất cứ chúng ta có làm bao nhiêu công đức, phước báu, cất chùa lớn, bố thí tài sản, vân vân, đều là vọng ngoại. Nếu người thầy không cho chúng ta chìa khóa để chúng ta đi vào, làm sao có thể tu hành? Lực lượng gia trì của chân sư chỉ là lòng thương của vị thầy. Nếu như không có lực gia trì của vị thầy, chúng ta không có cách nào giải thoát. Dù cất rất nhiều chùa, bố thí cho rất nhiều người, nhưng nếu không có chân sư dạy cho pháp môn tối cao, cũng không làm gì giải thoát được.
Thời xưa tại Ấn Độ, có nhiều người đem hết tài sản trao cho Minh Sư, rồi cam chịu nhiều cực khổ, trèo núi lội sông, chịu nhiều khảo nghiệm, làm bất cứ việc gì chân sư bảo họ, chỉ vì muốn cầu pháp môn tối cứu cánh này để giải thoát.
Tôn giả Mật Lạc Nhất Ba, Milarepa, chịu khổ cực nhẫn nhục đến 7 năm, mỗi ngày phải chịu khảo nghiệm rất gắt gao, cho đến bị đánh đập, chửi bới vô lý. Mỗi ngày đi cất nhà, cất xong bị cố ý phá hoại, bắt cất trở lại, bất cứ ngài làm điều gì cũng đều bị chê bai. Qua 7 năm sau, vị thầy mới truyền pháp cho ngài. Người tu hành thời xưa có đạo tâm như vậy mới thành đạt, mới lưu danh đến đời sau, cho nên đến ngày nay, chúng ta biết tên các ngài.
Còn những người mới tu được một ít, rồi ra ngoài phỉ báng sư phụ, chê bai người khác, thì vĩnh viễn chẳng được gì hết. Nếu thầy của họ có tâm từ bi lo cho họ, dẫn họ đến thế giới Atula để ở, cũng đã là quá tốt rồi, còn không họ phải đọa vào địa ngục. Người phỉ báng thầy đời đời kiếp kiếp không tìm được minh sư, cả tên cũng không nghe được, nói chi là gặp minh sư.
Người thời nay rất khó dạy, vì bây giờ là thời mạt pháp, có thể là các nước có phong tục, cá tính khác nhau, cho nên ở Ấn Độ, dân vẫn dễ dạy hơn. Ở đó đời đời kiếp kiếp là thánh địa tu hành, từ nhỏ người dân đã ăn chay, học kinh điển, cho nên đến dạy là họ tiếp nhận ngay. Họ rất khiêm tốn, khát vọng được đắc đạo, và có đạo tâm cao. Cho nên ở Ấn Độ, mỗi lần có vị thầy hay minh sư nào giảng kinh, là sau đó có thể truyền pháp cho cả trăm, cả ngàn người. Có lần nguyên cả làng, già trẻ lớn bé, thật là đẹp mắt. Họ đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, như người nông phu đã cày đất, bón phân, thì cần gieo giống là cây mọc.
Truyền pháp tại Trung Hoa Dân Quốc, Formosa, Âu Lạc thì hơi khổ. Khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa truyền pháp, gặp rất nhiều khó khăn, đối tượng tọa thiền cực khổ trong 9 năm, vậy mà chỉ có 5 người đệ tử khá khá. Chúng ta nên biết, Ngài rất vĩ đại, đẳng cấp siêu việt, thuyết pháp cao siêu, nhưng lại không có bao nhiêu người đến nghe. Lương Võ Đế cũng chỉ chấp vào thiên nhân phước báu, nên không thể hiểu thấu được pháp môn tối cao. Tuy Ngài ở trong Thiếu Lâm Tự, nhưng chỉ có Huệ Khả và 4 người khác theo học, mà không phải đều là người của chùa Thiếu Lâm. Huệ Khả từ nơi khác đến tìm đạo.
Từ điểm đó, quý vị có thể nhận thấy rằng, dù cho có ở chung với chân sư cũng không có lợi ích gì. Người xuất gia của chùa Thiếu Lâm, mỗi ngày đều thấy Ngài tọa thiền khổ cực mà không động tâm chút nào. Đối với họ, kinh điển là đủ rồi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, đọc kinh Kim Cang, Pháp Hoa, lạy núi, lạy sông, lạy nước, lạy sương, còn chân sư ở đâu thì họ không biết. 9 năm tọa thiền chỉ có 5 đứa học trò. Nếu Ngài ở chợ bán cá, bán thịt, người ta không nhìn ra chân sư thì có thể thông cảm được, nhưng người trong chùa mà ít biết đến Ngài mới là chuyện khó hiểu.
Họ cả ngày cứ ôm lấy kinh điển, ăn, ngủ, rồi chết như những chúng sanh khác. Bởi vì nơi đó là Trung Hoa, không phải là Ấn Độ, nên con người rất khó dạy. Nếu quý vị đọc lịch sử, thì quý vị sẽ hiểu là các vị đại sư phần đông đều có liên hệ đến Ấn Độ. Phật Thích Ca Mâu Ni là người Ấn Độ. Giê-xu Ki-tô đã từng học Pháp ở Ấn Độ và Tây Tạng mười mấy năm, và cũng ở núi Hy Mã Lạp Sơn tu hành một thời gian. Các vị đại sư đều từ ở Ấn Độ ra. Còn không thì thầy của họ từ Ấn Độ đến, không nữa thì họ đến Ấn Độ học. Ở Trung Hoa cũng có một vị thiền sư nổi tiếng. Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung học từ một vị tỳ kheo Ấn Độ. Sau này tu mới đạt được đẳng cấp cao như vậy.
Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh 49 năm, hoằng du Ấn Độ, phá hủy tượng của Ấn Độ giáo mà họ tôn thờ nhất trong thời đó. Ngài hết sức phản đối hình thức lễ bái, mê tín bề ngoài. Mỗi ngày Ngài đều nói người tu hành nên nhận biết mình, nương vào mình, tìm Phật tánh bên trong của mình mới thật đúng là tu hành. Lại hình Phật bên ngoài, không thể nào đắc đạo. Trừ khi vị ấy còn tại thế thì có sức gia trì.
Tại Formosa, tôi mới bắt đầu truyền pháp không bao lâu, thì gần bị sự công kích và phỉ báng, đè chết. Người tu hành chúng ta nên lương thiện tự tại, không nên công kích phỉ báng người khác mới phải.
Phật Thích Ca Mâu Ni truyền pháp tại Ấn Độ, phá trừ sự tôn thờ hình tượng và mê tín của thời đó, dạy người tìm Phật của mình. Khó như vậy mà Ngài vẫn sống an nhàn đến 49 năm. Sao có thể như vậy được? Bởi vì người Ấn Độ hiền hòa hơn, cởi mở hơn, dù họ không thích, cũng nghe thử. Nhiều người tu ngoại đạo sau này trở thành đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni.
Người Ấn Độ dễ dãi hơn, có thể lúc đó họ chưa tìm được chân sư nên mới lại tượng cốt. Nhưng khi tìm được chân sư rồi, họ biết nghe, biết tự mình tu hành, cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni sống đến 49 năm không bị phương hại. Nhưng còn Ngài Giê-xu Ki-tô thì sao? Ngài mới mở miệng có hơn 3 năm, liền bị đóng đinh đến chết. Vì sao vậy?
Bởi vì Chúa Giê-xu Ki-tô truyền pháp tại Do Thái, tình trạng ở đó khác với ở Ấn Độ. Lòng người và phong tục đều khác biệt. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni truyền pháp, người tin Ấn Độ giáo cũng tôn sùng Ngài là Vishnu, một trong ba vị thần được tôn thờ nhất của Ấn Độ giáo. Ba vị thần là Shiva, Vishnu, Phạm Thiên. Tại Ấn Độ, Vishnu đại biểu cho địa vị tối cao, là vị thần rất cao hay thượng đế. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni truyền pháp, họ cũng gọi Ngài là Phật, tuy Ngài thuyết khác với những gì họ hiểu, nhưng họ tin Phật Thích Ca Mâu Ni là hóa thân của Vishnu, đến thế giới Ta Bà để dạy họ, cho nên họ rất tôn kính Ngài.
Khi Chúa Giê-xu Ki-tô truyền pháp, Ngài cũng có nói rằng, Ngài không dạy giáo lý mới. Giáo lý của Ngài giống như thời xưa, chỉ giảng cho kinh điển của thời xưa rõ ràng thêm mà thôi. Ngài nói, Ngài là công cụ của Thượng Đế, được phái đến đây để truyền pháp. Nhưng người Do Thái đóng đinh Ngài trên thập tự giá, vì cho rằng Ngài cuồng vọng, kiêu ngạo.
Phật Thích Ca Mâu Ni tuy truyền một thứ pháp như Giê-xu Ki-tô, nói cùng một chân lý, nhưng một người sống được 49 năm, và một người chỉ sống được hơn 3 năm mà thôi, thật là thảm thương. Vì sao vậy? Bởi vì phong tục và lòng người khác nhau. Phật Thích Ca Mâu Ni truyền pháp được cho nhiều người. Còn Bồ Đề Đạt Ma, Giê-xu Ki-tô, mật hẳn mật đức không thể truyền cho một số người nhiều như vậy được, vì tình trạng và hoàn cảnh sống của họ khác nhau.
Phật giáo khi truyền đến Tây Tạng, biến thể thành Lạt Ma giáo. Một số tông phái chủ trương có thể ăn thịt, uống rượu, kết hôn. Chúng ta không thể nói người Tây Tạng tin Phật giáo, phải nói là Lạt Ma giáo mới đúng. Phật giáo truyền đến Nhật Bản, cũng biến chất, trà trộn vào tinh thần võ sĩ đạo, nên chúng ta không thể nói Nhật Bản giáo là Phật giáo. Tăng sĩ ở Nhật được ăn thịt cá, uống rượu, kết hôn, vân vân.
Tăng sĩ Phật giáo vốn không thể làm như vậy, nhưng khi truyền đến các nước khác đều biến chất, thành Lạt Ma giáo, Samurai giáo. Samurai, quý vị có biết không? Qua những việc làm của họ, đương nhiên không phải là Phật giáo chân chánh. Phật giáo tại Ấn Độ vốn rất đơn thuần, rất lương thiện, không có những chuyện ăn thịt, uống rượu, giết người, vân vân. Nếu Phật Thích Ca Mâu Ni đến Nhật Bản hay các nước khác truyền pháp, cũng không thể mau và dễ dàng như vậy. Chưa chắc gì đã sống được 49 năm. Phong thổ, lòng người đều khác biệt. Nếu không phối hợp tình trạng của địa phương, thì không thể tồn tại được.
Nếu chỉ có một mình tôi không cần tụng kinh tán Phật, mặc áo người xuất gia. Nhưng bởi vì truyền pháp tại Trung Hoa, quý vị thích như vậy, cho nên tôi cũng hằng thuận chúng sanh. Nếu không, quý vị nhìn không thuận ý, sẽ không chịu học. Bên ngoài, bên trong đều phải cải biến, phải ăn cơm, học tiếng, và mặc y phục theo phong tục Trung Hoa, vân vân. Nếu bây giờ tôi nói chuyện Ấn Độ hay Âu Lạc, học trò liền có ý kiến rằng tôi hay nói chuyện nước ngoài, không nói chuyện Trung Hoa, cho dù có nói chuyện Quan Công cũng là Quan Công của Âu Lạc.
Có người nói, con không cảm thấy sư phụ là người Âu Lạc mà là người Trung Hoa. Sư phụ mặc áo Trung Hoa, ăn cơm, hoàn toàn sống như người Trung Hoa, mục đích là để giúp đỡ người Trung Hoa. Cho nên bên ngoài có sửa đổi một chút cũng không sao.
Nhưng giáo lý của tôi khác với Phật giáo Trung Hoa. Lúc truyền pháp, lực lượng đó không phải là lực lượng của Trung Quốc, mà là lực lượng của Phật, lực lượng của Thượng Đế. Tôi có dạy quý vị niệm Phật cũng khác với những gì người Trung Hoa đang dạy, nên họ gọi tôi là ngoại đạo, bởi vì họ không hiểu biết. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, không chỉ dạy người niệm Phật mà thôi, đôi khi Ngài cũng dạy người ta niệm quét nhà, đó cũng coi như là một pháp môn tạm thời. Vậy mà khi tôi dạy người ta niệm năm vị Phật, lại không phải là một pháp môn hay sao? Sao lại có thể biến thành ngoại đạo mau như vậy?
Những người không thấy rõ sự thật, mở miệng là công kích người khác, và cũng không muốn học pháp môn tối cao này. Nhưng tôi vẫn không nhẫn tâm, nên vẫn truyền pháp cho họ. Vì tôi hành Bồ Tát Đạo, đối với chúng sanh không có tâm phân biệt, nhưng họ ăn thịt quá nhiều, phước báo quá ít, không thể theo tôi tu học, không thể lạy Phật tại thế làm thầy. Pháp này có rất nhiều người tu, chỉ riêng ở Ấn Độ, đã có mấy chục vạn người, mà không nghe có ai bị phỉ báng gì, nhưng khi truyền đến Âu Mỹ liền bị công kích, thật là mệt. Tôi ở Formosa dạy chưa được bao nhiêu người đã bị công kích phỉ báng.
Bởi vì đây không phải là Ấn Độ, người biết chân lý rất ít, cộng thêm nghiệp quả nặng. Có lẽ nghiệp chướng của quý vị nhẹ hơn, nhưng vì ở chung với đồng bào trong nước, nên phải bị liên hệ với cộng nghiệp của nước nhà. Tuy rằng họ ăn thịt, mình không ăn, nhưng chúng ta ở đây không thể tránh khỏi. Vì chúng ta cần đến những người ăn thịt, uống rượu, để cất nhà, đắp đường, trồng lúa, trồng rau cho chúng ta ăn. Chấn động lực của họ sẽ ảnh hưởng đến rau, đường xá, núi, nước, điện, nhà cửa chúng ta, vân vân.
Trong tiệm ăn chay cũng có những người ăn mặn, và một bên uống rượu, hút thuốc, một bên nấu đồ chay cho chúng ta ăn. Có người một bên nấu đồ mặn, một bên nấu đồ ăn chay cùng một lúc, có lúc quên trộn lẫn với nhau thành đồ mặn hết. Có người mở tiệm chay, nhưng làm ăn ế ẩm, nên nấu thêm đồ mặn nữa. Họ cho rằng người tu hành không nên chấp nhất, nên tiệm chay biến thành tiệm mặn cũng không sao, chỉ cần kiếm ra tiền là được. Mọi người cười.
Nếu chúng ta tu hành không nỗ lực, không tiến bộ, sẽ bị thế giới này ô nhiễm. Cộng nghiệp của thế giới này rất lớn, toàn cõi đâu có bao nhiêu người tu hành, đâu có bao nhiêu người đến nghe kinh. Đa số còn không muốn đến nghe kinh, nói chi ăn chay, tọa thiền, còn số người đi nghe kinh bao giờ cũng ít hơn số người đi nhảy đầm hay nghe hát. Có quảng cáo trên TV đi nữa, cũng không có bao nhiêu người đi xem chương trình giảng kinh. Nhưng nếu có minh tinh Hollywood, minh tinh điện ảnh sẽ có rất đông người chen chúc đi coi. Bên coi, bên ăn hamburger, họ nghĩ phải y như người Âu Mỹ mới gọi là theo kịp thời đại.
Giới trẻ thời nay thích nghe nhạc, không thể ngồi tọa thiền. Tại sao vậy? Bởi vì họ quen nhảy nhót như vượn. Mọi người cười, như vậy làm sao mà tu? Vì ít người tu nên cộng nghiệp mới lớn, người tu hành chúng ta mới bị ảnh hưởng nhiều.
Thuyết pháp ở đây không phải là chuyện dễ, ở Ấn Độ dễ dàng hơn. Tuy rằng khí hậu ở đó rất nóng, nhưng tâm của họ nguội, nên Phật Thích Ca Mâu Ni mới trường thọ, còn Chúa Giê-xu Ki-tô thì lại chết sớm. Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc truyền pháp cũng không dễ. Lục Tổ Huệ Năng truyền pháp tại miền Nam Trung Hoa cũng không dễ dàng. Bây giờ Ngài được nổi tiếng là nhờ đã để lại quyển Lục Tổ Đàn Kinh. Nếu không, chúng ta cũng không biết Ngài là ai, vì chỉ có một nhóm nhỏ tôn bái Ngài mà thôi.
Nhóm người đó tọa thiền có được thể nghiệm, biết được lực lượng của Lục Tổ Huệ Năng nên mới sùng bái Ngài. Nếu không, sao lại tôn thờ Ngài? Nếu chỉ cầm y bát là có thể chứng minh trình độ của mình, thì người nào đánh cắp y bát là thành sư tổ rồi, cho nên họ nhất định phải biết được lực lượng bất khả tư nghì của Lục Tổ Huệ Năng thì mới sùng bái. Lúc đó cũng có rất nhiều người phỉ báng Ngài, đệ tử của Thần Tú tại Bắc Phương dùng mọi cách để nói xấu Ngài, gọi Ngài là ngoại đạo. Thật ra Thần Tú cũng thọ pháp từ Ngũ Tổ, cùng học một thầy, một giáo lý, một pháp môn mà phê bình là ngoại đạo. Tại sao?
Bởi vì đó là ở Trung Hoa, không phải ở Ấn Độ. Không những chỉ ở Trung Hoa, muốn thuyết pháp ở Âu Lạc cũng không dễ đâu. Nhưng ở Âu Lạc, có rất nhiều người tu hành, họ cởi mở hơn, có nhiều Phật tử đến nhà thờ, và cũng có nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo đến chùa.
Khi tôi còn ở Đức, được mời làm trụ trì ở một chùa nhỏ, tôi mới ở đó có mấy tháng thôi. Quý vị đã liên miên gọi điện thoại hối thúc tôi mau trở lại Formosa. Lúc đó ở Đức có tổ chức pháp hội nào, tín đồ Thiên Chúa giáo cũng có đến dự. Khi nhà thờ tổ chức pháp hội, Phật tử cũng ghé đến, mọi người ăn uống vui cười với nhau. Nhưng tôi nhận thấy họ không có tinh thần khao khát tu hành, cho nên mới rời khỏi. Chứ không phải bởi vì quý vị gọi thành tôi, một phần là bởi vì thấy họ rất khó dạy, cho nên tôi mới đến đây. Bởi thế dạy người không phải dễ dàng đâu, dạy người ở Ấn Độ thì tôi thấy dễ dàng hơn.
Khai thị của Thanh Hải Vô Thường Sư tại Trung tâm Tịnh Tọa Vô Lượng Quang vào ngày 19 tháng 4 năm 1987 với chủ đề Chân Sư có lực lượng của Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác phần 2. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, quyển 2.